Ngày 19 tháng 9 năm 2022, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã tham dự hội nghị thượng đỉnh giáo dục tại New York, Mỹ. Hội nghị do Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres chủ trì. Hơn 200 quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự. Tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn trình bày tham luận với chủ đề Chuyển đổi giáo dục để chuyển đổi thế giới, học tập để chung sống bền vững. Bộ trưởng thông tin, trong hơn 2 năm qua, sự nghiệp giáo dục Việt Nam tiếp tục phát triển, hạn chế tối đa các tác động tiêu cực đến giáo dục nhờ ý chí, nỗ lực của học sinh, thầy cô và nhà trường. Đây không phải lần đầu tiên Việt Nam tham dự hội nghị quốc tế về giáo dục. Từ năm 2012, Việt Nam đã cử Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, lúc đó là ông Trần Quang Quý, tham dự hội nghị quốc tế về giáo dục với chủ đề Thay đổi giáo dục để phù hợp với thế giới đang chuyển mình, diễn ra tại thủ đô London, Anh Quốc. Năm 2018, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Khoa học Xã hội thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam Trần Minh Tuấn cùng Hiệu trưởng, Giám đốc, Trưởng khoa và giảng viên một số trường đại học đã tham dự hội nghị quốc tế về giáo dục tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ. Một số chuyên gia giáo dục cho rằng, dù Việt Nam có tham gia bao nhiêu hội nghị quốc tế về giáo dục đi chăng nữa, cũng không cải thiện được nền giáo dục nước nhà nếu không thay đổi chính sách giáo dục hiện nay. Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng từng có nhiều năm giảng dạy tại Việt Nam nêu quan điểm của ông với RFA sáng 22 tháng 9.
Cái chuyện mà đi hội nghị giáo dục hay là cái hội nghị giáo dục ở Việt Nam nó có ảnh hưởng rất ít, nếu mà có, tăng nữa cũng có, không có ảnh hưởng gì. Để cái chính sách giáo dục, cái thiết chế giáo dục mà Việt Nam đã chấp nhận coi là chính sách từ 70 năm nay. Và nó sau 40 năm mà hòa bình, nó đã càng ngày càng trầm trọng chứ nó không có cái phút thay đổi gì cả.
Yeah.
Ông nào lên cũng muốn cải tổ, mà cái ông gần nhất là ông Sơn này thì tôi thấy là một người tương đối là nói chuyện thật nhất. Thế nhưng mà cái cải tổ khi đứng vào chi tiết cụ thể thì nó không có gì mà làm cho tôi phấn khởi cả. Những ông ở Bộ Giáo dục Đào tạo đi qua bên Mỹ muốn họ cập nhật với chương trình giáo dục của Mỹ và cái cách tổ chức đại học của Mỹ để họ xem thử họ có thể có cái học hỏi gì không. Nhưng mà rồi cái ông này ông về tới Hà Nội thì chuyện đâu ở đó, ông lo ông bảo vệ cái tổ chức giới của ông chứ ông đâu có dám mà đưa ra những cái sáng kiến mà thay đổi cái gì đâu. Cái này là nó phải cắm cao từ cái từ tổng bí thư Bộ Chính trị kia. Nhưng mà những người này thì thường thường là họ có những cái sự thiểm cận của cái suy nghĩ của họ, cho nên là họ không có để ý được sự thay đổi. Phần đông là những người mà trong cái khuôn khổ của chế độ thì nó dẫm chân tại chỗ.
Yeah.
Bởi vì cái chính sách chuyện giáo dục mà nó đi cái đường tốt không xa, chỉ lấy cái chương trình giáo dục của Việt Nam Cộng Hòa, lấy những cái giáo trình đã áp dụng tại miền Nam 20 năm từ năm 1954 đến năm 1975 mà thực hiện cho được thì như thế đã đi đúng hướng và đã có cải tổ rồi.
Nhà giáo Đinh Kim Phúc không tin có một cuộc cải cách giáo dục tại Việt Nam.
Vâng, nói đến cái giáo dục Việt Nam ấy, trong hơn 40 năm qua kể từ khi mà đất nước thống nhất ấy, thì phải thừa nhận một cái khách quan như thế này là cái số thế hệ trẻ hiện nay thì nó rất giỏi vì nó được sinh ra và lớn lên trong cái điều kiện toàn cầu hóa. Nhưng mà xét trên tổng thể cái giáo dục Việt Nam, tại sao là nó vẫn lẹt đẹt?
Yeah.
Thì nói như giáo sư Hoàng Tụy đấy, giáo dục Việt Nam không phải là nó lạc hậu.
Yeah.
Nhưng mà cái nền giáo dục Việt Nam nó lạc hướng. Cái mục tiêu đào tạo, chương trình đào tạo nó đã bị lạc hướng. Và nó quá sơ cứng, do nó dẫn đến một cái sụt thụt lùi của giáo dục Việt Nam. Nhìn ở khu vực Đông Nam Á, có cái tổ chức là giáo dục của Đông Nam Á, cái tổ chức hội đồng bộ trưởng của các nước Đông Nam Á, tổ chức, họ cũng huấn luyện, họ cũng có nhiều cái chương trình để mà nâng cao chất lượng giáo dục của các nước, nhưng mà Việt Nam vẫn không thành kịp. Nếu cần Việt Nam phải sánh vai với các nước trong khu vực Đông Nam Á thì phải cần xác định lại mục tiêu đào tạo. Nhưng mà muốn xác định lại mục tiêu đào tạo thì nó lại gắn liền với mục đích chính trị, cái kết quả của cái lý tưởng cộng sản xây dựng chủ nghĩa xã hội, vân vân, tất cả nó chi phối cái mục tiêu của giáo dục. Do đó theo tôi là rất khó để mà tiến hành làm một cái cuộc cải cách giáo dục Việt Nam, và thậm chí tôi cho rằng cũng không thể làm một cuộc cách mạng giáo dục ở Việt Nam.
Triết lý giáo dục là điều được nhiều người nói đến nhằm cải tổ nền giáo dục Việt Nam. Triết lý giáo dục thời Việt Nam Cộng Hòa là nhân bản, dân tộc và khai phóng. Tại phiên trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội vào sáng ngày 1 tháng 11 năm 2018, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nêu lên triết lý giáo dục của Việt Nam là triết lý xây dựng đất nước dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đó là xây dựng con người Việt Nam toàn diện, đức trí, thể mỹ, có tinh thần dân tộc, có lòng yêu nước và có trách nhiệm quốc tế. Ông Đam kêu gọi đại biểu Quốc hội đóng góp ý kiến cho luật giáo dục sửa đổi. Hội nghị thượng đỉnh giáo dục tại New York vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam mong muốn Mỹ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong việc nâng cao chất lượng giáo dục đại học và giảng dạy tiếng Anh, khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học lớn mở văn phòng đại diện tại Việt Nam, khuyến khích các nhà đầu tư Mỹ tăng cường hợp tác đầu tư tại Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục. Nói về giáo dục đại học, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn từng cho rằng phải làm sao để quyền lực học thuật là linh hồn quyền tự chủ của đại học. Đây là một phát biểu được cho là đột phá của một vị bộ trưởng giáo dục từ trước đến nay. Giảng viên Đinh Kim Phúc nêu quan điểm của ông về phát biểu của ông Sơn.
Khoa học kỹ thuật toán lý quá ok, nhưng mà các ngành khoa học xã hội có dám cho sinh viên, dám cho thầy giáo được tự do học thuật hay không? Chúng tôi được bàn tất cả những vấn đề bằng các nguồn tham khảo trên thế giới khác nhau để mà lý giải một cái vấn đề của lịch sử, của văn học, của vấn đề khoa học xã hội của đất nước hay không, thì chúng ta thấy rõ là sẽ không được. Thì vấn đề học thuật muốn là một cái linh hồn của các trường, muốn có tự do sáng tạo thì con người phải thật sự phải được giải phóng về mặt tư tưởng, phải được tự do sáng tạo, tự do suy nghĩ, được tự do tư duy để tự mình tiếp cận được đến với chân lý, để làm cho chúng ta khắc phục những cái yếu kém để mà chúng ta vươn lên và vươn tầm ngang với các nước đang không thuộc được thế giới. Chỉ có một cái chuyện rất là nhỏ thôi, học sinh lớp 1, tức là cháu bé 6 tuổi bắt đầu đi học, phải có 23 cuốn sách, thì đó là một cái nền giáo dục gì? Tôi không định nghĩa được.
Tự do học thuật không chỉ là một quyền cơ bản cần được ghi nhận và bảo vệ bằng hiến pháp, mà còn là điều kiện cần thiết trong cải cách giáo dục. Tự do học thuật giúp giải phóng con người, tạo ra những con người tự do, chính là mục tiêu của một nền giáo dục khai phóng.